tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, cùng với các đối tác châu Âu và Canada, hôm nay, Tổng thống Pháp thông báo triệt thoái các lực lượng Barkhane và Takuba chống thánh chiến, chấm dứt 8 năm hiện diện của Pháp ở Mali. Nguyên nhân là những tháng gần đây, quan hệ song phương giữa Bamako và Paris xuống cấp nghiêm trọng đến mức đầu tháng 2 năm nay, Tập đoàn quân sự quyết định trục xuất đại sứ Pháp Joël Maillet khỏi Mali. Cùng lúc, giới tướng lĩnh ở Bamako đón tiếp một đồng minh mới, đó là những thành viên của tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga. Chuyên gia cố vấn Jean-Baptiste Ronzon nhận định, can thiệp quân sự của nhóm Wagner còn làm nổi rõ mối quan hệ xưa cũ giữa Nga và châu Phi. Trong vòng chưa đầy một năm, Mali, cựu thuộc địa của Pháp và từng cầu viện Pháp đến hỗ trợ chống thánh chiến năm 2013, có đến hai cuộc đảo chính, tháng 8 năm 2020 và tháng 5 2021. Bị Pháp và các nước láng giềng chỉ trích sau việc hoãn tổ chức bầu cử, tập đoàn quân sự Mali tìm cách xích lại gần với Nga. Một cơ hội cho Moscow tăng cường các mối quan hệ với Bamako, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh, mà bằng chứng rõ nét là việc triển khai lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga và các cuộc đối đầu của nhóm này với các phe thánh chiến ở Mali. Ông Jean-Baptiste Ronzon, cố vấn về chính sách công, trong một bản ghi chú đăng trên trang mạng của quỹ Jean Jaurès nhận định, chiến dịch can thiệp trên của Wagner minh chứng cho sự trở lại của Nga tại Mali và rộng hơn nữa là ở châu Phi. Sau một thời gian tạm ngừng khi Liên Xô sụp đổ, ảnh hưởng của Nga đối với châu Phi tăng mạnh trở lại từ cuối những năm 2000, chủ yếu là trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự. Nga sử dụng chính sách xóa nợ và bán vũ khí như là những đòn bẩy chính để gây ảnh hưởng, bắt đầu từ Algeria năm 2006, Libya 2008, rồi Ai Cập 2014, v.v. Nhà nghiên cứu Thierry Vicoulon, Viện quan hệ quốc tế Pháp IFRI trên đài France Culture ngày 4 tháng 6 năm 2021 có đưa ra nhận xét như sau.
Rõ ràng là có một mạng lưới gây ảnh hưởng được kích hoạt. Đây là một chiến lược rất quyết liệt của Nga, không chỉ ở Mali, mà trên toàn lục địa châu Phi, cũng như là nhiều nước khác trên thế giới. Những gì mà chúng tôi nhận thấy chính là Nga, do chỉ là một cường quốc quân sự, nên phần lớn các mạng lưới ảnh hưởng này ở châu Phi và cũng có thể ở những nơi khác đều có liên quan đến giới sản xuất vũ khí và cung cấp vũ khí. Bởi vì Nga vẫn là nhà cung cấp vũ khí chính cho châu Phi và do vậy thường xuyên thông qua những mạng lưới này mà ảnh hưởng của Nga được hiện rõ.
Một cách nhanh chóng, Nga trở thành nhà bán vũ khí chính cho châu Phi. Trong suốt giai đoạn 2014-2019, thị phần vũ khí Nga ở châu Phi chiếm đến 49%, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh khác như Mỹ 14%, Trung Quốc 13% và Pháp là 6,1%, theo như số liệu được công bố ngày 4 tháng Giêng năm nay. Nhưng Nga trở lại châu Phi không chỉ giới hạn ở việc hủy nợ và bán vũ khí. Ông Jean-Baptiste Ronzon nhắc lại, năm 2018, trao đổi mậu dịch giữa Nga và châu Lục Đen này đã đạt mức 20 tỷ đô la, tăng 17,2% so với năm 2017. Các khoản đầu tư của Nga là 5 tỷ đô la, đương nhiên là vẫn còn quá ít so với mức 130 tỷ đô la mỗi năm từ Trung Quốc, tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực hạt nhân, khai thác khoáng sản, dầu hỏa và khí đốt, v.v. Những mối liên hệ này càng được củng cố sau cuộc họp thượng đỉnh Nga và châu Phi đầu tiên ở Sochi tháng 10 năm 2019, với sự tham dự của khoảng 30 lãnh đạo nhà nước, hơn 90 thỏa thuận hợp đồng được ký kết với tổng trị giá ước tính đến 1.400 tỷ rúp. Điều này đã đáp ứng được mục tiêu do Nga ấn định, đó là tăng gấp đôi lượng trao đổi mậu dịch với châu Phi từ đây đến năm 2024, biến Nga thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Pháp. Nhưng tại châu Phi, Nga đã có một mối quan hệ đặc biệt lâu đời và chặt chẽ với Mali. Khi chế độ thực dân chấm dứt, Mali giành được độc lập năm 1961. Việc Tổng thống Mali lúc bấy giờ là ông Modibo Keita chủ trương không liên kết, mở đường cho Nga và Mali thắt chặt các mối quan hệ trong nhiều lĩnh vực, kinh tế, văn hóa và quân sự. Cũng trong chương trình phát thanh ngày 4 tháng 6 năm 2021 của đài France Culture, chuyên gia Serge Mikhailov, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, nhắc lại, hợp tác quân sự giữa Nga và Mali còn mở rộng sang cả đào tạo và trang bị vũ khí cho Mali.
Il faut voir que historiquement la France assurait la formation de la plupart des officiers africains. Bon,
et puis, nên biết rằng trong quá khứ, Pháp bảo đảm việc đào tạo cho phần lớn sĩ quan châu Phi. Nhưng rồi các chương trình này đã bị ngưng lại và bị thu hẹp lại trong những năm 1990. Tuy nhiên, một số người nhiều quyền lực như Đại tá Kamara, từng được Đại tá Goita bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng, được đào tạo toàn bộ ở Nga. Tương tự như vậy, quyền Tổng thống năm 2021, bà Endau cũng là phi công trực thăng Nga. Ở đây, người ta có cả một thế hệ sĩ quan Mali dường như đã được đào tạo ở Nga, và đương nhiên là họ bị Nga thu hút.
Rồi Liên Xô sụp đổ, đặt dấu chấm hết cho chiến lược gây ảnh hưởng của Nga tại châu Phi, và nhất là ở Mali trong những năm 1990, Nga phải mất đến 10 năm để tái thiết lại các mối quan hệ với châu lục đen này, một khi giai đoạn khôi phục chính trị và các định chế ở Nga hoàn thành. Với cái nhìn thực dụng, Moscow tận dụng những khoảng trống do Mỹ và Pháp để lại nhằm mở rộng dần không gian ảnh hưởng. Việc Nga không áp dụng những đòi hỏi về dân chủ, nhân quyền, cũng như không phải chịu áp lực từ xã hội dân sự Nga trong hoạt động bán vũ khí, cho phép Moscow mở rộng các mối quan hệ đối tác với châu Phi và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng, cạnh tranh dễ dàng với nhiều đối tác khác tại châu lục. Trong cuộc tái chinh phục này, Nga có trong tay một lá chủ bài ngoại giao quân sự hiệu nghiệm, đó là tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, được Nga chào hàng ở khắp châu lục như là một đội quân dày dặn kinh nghiệm chống khủng bố. Đây chính là một đội quân tiền trạm cho Điện Kremlin, mở đường hành động cho ngành ngoại giao Nga tiếp theo. Chiến thuật chào hàng này được Nga áp dụng một cách bài bản tại Sudan hay Mozambique, theo như quan sát của ông Thierry Vicoulon, Viện IFRI.
On verrait en effet arriver Wagner en premier et puis après le reste de la diplomatie russe.
Quả thật là tại Mali, người ta thấy lính đánh thuê của Wagner đến trước tiên, sau đó mới là ngoại giao Nga. Nếu chúng ta nhìn thấy những gì diễn ra ở Trung Phi, đúng là Wagner đã đặt chân đến đây từ năm 2018 và bây giờ thì có hẳn một văn phòng quân sự trong Đại sứ quán Nga ở Bangui do các viên chức cao cấp của Nga lãnh đạo, cho phép kích hoạt một sự năng động về hợp tác quân sự ở cấp nhà nước. Điều này chỉ có được sau 2 năm mà tổ chức Wagner hiện diện và làm việc với các lực lượng vũ trang Trung Phi.
Tuy nhiên, ông Serge Mikhailov lưu ý, việc Nga có thể thay thế Pháp ở Mali chưa hẳn nhằm mục tiêu giúp Bamako bình ổn an ninh và thực sự chống khủng bố như tuyên truyền của Nga. Tập đoàn quân sự Mali tiến hành hai cuộc đảo chính và thắt chặt hợp tác với Wagner còn nhằm một mục tiêu khác, đó là kiểm soát các thị trường vũ khí đặc biệt hấp dẫn. Chuyên gia Mikhailov giải thích thêm.
Alors, moi je crois que les Russes n'auraient pas les mêmes ambitions que nous au Mali.
Tôi nghĩ rằng Nga có lẽ không có cùng một tham vọng như Pháp ở Mali. Họ không có tham vọng ổn định đến như vậy. Tôi cho rằng Wagner chỉ bảo đảm an ninh cho các thành phố lớn, bảo đảm an toàn cho các mỏ vàng, bởi vì điều đó mới thực sự là có lợi. Nhóm Wagner còn dùng bữa tối với Iyad Agali, kẻ thù số 1 của Pháp, ở phía bắc Mali, và để cho người này thành lập một tiểu vương quốc nhỏ để kiểm soát người di cư, kiểm soát tuyến giao thông xuyên Sahara. Rồi Wagner có thể hạ gục hoặc dùng bữa với Amadou Koufa, một thủ lĩnh thánh chiến, một nhánh của Al-Qaeda ở miền trung Mali. Tôi nghĩ rằng Wagner có những thỏa thuận cho phép họ khai thác khoáng sản của Mali. Tiếp đến, sự có mặt của quân đội Nga cũng có thể gây bất ổn cho sự hiện diện của quân đội Pháp ở Tây Phi. Ở mức độ biểu tượng, điều đó có ý nghĩa lớn, nên tôi cho rằng quân đội Nga có thể can dự trong trường hợp cần thiết.
Trong cuộc tái chinh phục châu Phi và nhất là ở Mali, người ta không thể nào không kể đến vai trò của truyền thông. Nga xây dựng hẳn một chiến lược gây ảnh hưởng thông tin đại chúng tại châu Phi thông qua hai kênh truyền thông chính là Russia Today và Sputnik. Nhà cố vấn Jean-Baptiste Rongeon cho biết có đến hơn 620 trang mạng thông tin ở châu Phi dùng các bài viết của Russia Today hay Sputnik như là những nguồn thông tin bình thường. Hai hãng thông tin này thậm chí còn mở cả các cơ sở đào tạo cho các nhà báo châu Phi, RT School và Sputnik Pro, ảnh hưởng về thông tin đặc biệt mạnh mẽ ở Mali. Quốc gia này đứng đầu bảng nhóm 10 nước châu Phi nói tiếng Pháp tham khảo các trang mạng của RT và Sputnik nhiều nhất. Đương nhiên, trong cuộc cạnh tranh giành ảnh hưởng ở châu Phi, giờ còn phải tính đến yếu tố Trung Quốc. Với nguồn tài chính dồi dào, đầu tư của Bắc Kinh hầu như trải khắp châu Lục Đen, Moscow với nguồn lực tài chính hạn hẹp khó thể cạnh tranh với Trung Quốc trên bình diện kinh tế. Nhưng ông Serge Mikhailov cho rằng đây có thể còn là một giải pháp cho nhiều chính phủ. Theo đó, châu Phi có thể lao vào một cuộc phiêu lưu cùng với sự dồi dào tài chính của Trung Quốc và những năng lực quân sự của Nga. Thế nên, theo quan điểm của ông Thierry Vicoulon, cho dù có hàng chục quốc gia châu Phi ký kết các thỏa thuận hợp tác kinh tế với Nga tại Sochi, cho đến lúc này những thỏa thuận đó vẫn chỉ là trên giấy tờ. Mục tiêu quân sự mới thực sự là đích ngắm sau cùng của Nga tại châu Phi.
Có
khả năng là các thỏa thuận quân sự vẫn còn trên giấy tờ, nhưng Nga có một mục tiêu và đây sẽ là một thắng lợi có tính chất biểu tượng. Đó là mở một căn cứ quân sự tại châu Phi. Đây thực sự là một mục tiêu mà Nga đang tìm cách đạt được. Bởi vì vào hồi năm 2020, chính quyền Moscow đã ký một thỏa thuận với Sudan để tạo điều kiện thuận lợi cho Hải quân Nga sử dụng một cảng lớn nhìn ra biển Hồng Hải. Điều này rất quan trọng đối với Nga vì họ muốn có được một lối đi vào biển Đỏ. Nhưng Nga cũng hiện đang tìm cách mở một căn cứ quân sự trên đất liền tại châu Phi.
Từ toàn cảnh trên, chuyên gia cố vấn Jean-Baptiste Ronjon, quỹ Jean Jaurès đưa ra một số kết luận như sau. Sự can dự của Nga ngày nay tại Mali có lẽ nằm trong một chiến lược tái kích hoạt, một mối liên hệ lịch sử đã có với các nước châu Phi, bị biến mất vào thời điểm Liên Xô tan rã. Nga trở lại trường địa chính trị châu Phi từ năm 2000. Điều này nằm trong một logic rộng hơn, nghĩa là khẳng định sức mạnh của Nga trong những vùng địa lý gần như Khuzia, Ukraine, Kazakhstan, hay xa hơn tại những vùng được đánh giá là mang tính chiến lược, chủ yếu là Trung Đông và châu Phi.